chỉ có một con đường đến với Chúa, bởi nhà xuất bản Phúc Âm tất cả các quốc gia. Ta là đường, là sự thật và là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng 14 câu 6. Nhiều cách để tìm thấy Đức Chúa Trời đang được đưa ra cho mọi người bởi các giáo sư tôn giáo giả, nhưng trong mọi bối rối, thật tốt khi nghe đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giê-xu Cờ-rít nói, ta là đường. Nếu đã từng có lúc chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của Ngài, thì có vẻ như đó là lúc bây giờ. Không ai có thể phủ nhận rằng chúng ta đang sống trong những thời kỳ không chắc chắn, nhưng khi Chúa Giê-xu lần đầu tiên nói những lời này, thời đó cũng không chắc chắn như vậy. Có rất nhiều sự giảng dạy về tôn giáo và truyền thống, nhưng rất ít sự thật. Chúa Giê-xu nói với những người Pha-ri-si, một giáo phái tôn giáo, họ thờ phượng ta cũng chẳng lích gì, vì họ dạy những luật lệ do con người tạo ra như thể chúng là luật của ta. Ma-thi-ơ 15 câu 9. Không nghi ngờ gì nữa, ngày nay có rất nhiều người trong thế giới bối rối này giống như Thomas, đang đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể biết được đường đi? Có lẽ họ có thể không hỏi nó thành tiếng, nhưng câu hỏi ở trong nhiều trái tim đang bối rối giống nhau. Đã có lúc tôi nghi ngờ trong trái tim và tâm trí của mình, nhưng cảm ơn Chúa, điều đó không còn nữa vì khi Chúa Giê-xu nói, ta là đường đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Kể từ khi Adam không vâng lời Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen, con người đã cố gắng tìm cách quay trở lại với Đức Chúa Trời. Một số người thậm chí sẽ phủ nhận rằng người đàn ông đã từng đi lạc. Trên thực tế, họ nói rằng khi một đứa trẻ được sinh ra trên thế giới, nó đã thuần khiết và tất cả những gì cần thiết chỉ là giữ nó theo cách đó. Vì vậy, họ tiến hành trong nỗ lực vô ích của họ để làm điều đó. Họ dường như nghĩ rằng nếu họ có thể đưa họ đến nhà thờ, đào tạo thích hợp cho họ và đến một độ tuổi nhất định, hãy nhận họ làm thành viên nhà thờ, để kịp thời điều này sẽ đưa họ vào thiên đàng. Do đó, chúng ta nghe nói nhiều về việc đào tạo người trẻ, nhưng rất ít về sự cần thiết của người trẻ để tin nhận đấng Christ là đấng cứu rỗi. Tất nhiên, con người nghĩ rằng mình có thể làm việc theo cách của mình để trở về với Chúa là điều hoàn toàn tự nhiên. Khi Adam và Eva phạm tội với Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen, họ cố gắng che mình để che giấu sự trần truồng của mình. Họ chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời và ẩn mình giữa những cây trong vườn. Khi Adam phạm tội thay vì thú nhận tội lỗi của mình với Chúa, ông đã chạy trốn khỏi Ngài. Chỉ có một cách để đưa Adam trở lại với Đức Chúa Trời và được chấp nhận trước sự hiện diện của Ngài, và Đức Chúa Trời đã thực hiện bước đầu tiên. Anh ta nhìn và gọi cho Adam và thấy anh ta đang trốn trong những cái cây. Chúa là Đức Chúa Trời làm ra quần áo từ da thú và Ngài đã mặc cho Adam và Eva. Sáng thế ký 3 câu 21. Hãy lưu ý rằng Chúa đã thực hiện việc tìm kiếm và cung cấp. Trong điều này, chúng ta thấy sự cung cấp của Đức Chúa Trời dành cho những người tội lỗi đáng thương. Chúa Giê-xu Ki-tô là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng đã sai Ngài đến thế gian. Đức Chúa Trời là đấng đã đặt mọi tội lỗi của chúng ta lên Ngài. Ngài đã chịu đựng sự đau khổ mà lẽ ra là của chúng ta, nỗi đau mà đáng lẽ chúng ta phải gánh chịu. Trong suốt thời gian đó, chúng ta nghĩ rằng sự đau khổ của Ngài là sự trừng phạt do Đức Chúa Trời gửi đến. Nhưng vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã bị thương, bị đánh vì tội ác mà chúng ta đã làm. Chúng ta được chữa lành bởi hình phạt mà Ngài phải chịu, toàn bộ bởi những trận đòn mà Ngài đã nhận. Xứng đáng. Ê-sai 53 câu 4 đến câu 6. Đôi khi chúng ta nghe nói rằng con người đã đi lạc đường nhờ sự bất tuân của Adam, nhưng được phục hồi nhờ Chúa Giê-xu Cờ-rít. Kinh Thánh nói, vì đấng Cờ-rít đã chết vì tội lỗi một lần và mãi mãi, là một người tốt thay mặt tội nhân, để dẫn bạn đến với Đức Chúa Trời. Một Phi-e-lơ 3 câu 18. Chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Trời và con đường đó không phải là một hệ thống luật lệ hay quy tắc ứng xử, mà là qua một đấng sống vinh quang, Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng từ trời xuống, và sống một cuộc đời hoàn toàn không phạm tội. Ngay cả những người căm ghét Ngài nhất, cũng không thể tìm ra lỗi ở Ngài và Judas, kẻ đã phản bội Ngài, cũng thừa nhận rằng mình đã phản bội một người vô tội. Ma-thi-ơ 27 câu 4. Vì vậy, chúng ta thấy rằng đấng vô tội đã gánh chịu tội lỗi, mang tội lỗi đến với Đức Chúa Trời một cách có thể chấp nhận được. Mỗi người sống không hơn không kém một ngọn gió. Thi Thiên 39 câu 5. Lời tuyên bố này từ lời Đức Chúa Trời nói rõ rằng chúng ta chỉ yếu đuối và yếu đuối nhất, và điều Ngài đòi hỏi ở chúng ta là nhận ra nhu cầu của chúng ta về Ngài và quyền năng cứu rỗi của Ngài. Những người có sức khỏe tốt không cần bác sĩ, vì vậy đối với những người tự cho mình là đúng, họ nghĩ rằng họ không cần một đấng cứu thế, nhưng Đức Chúa Trời đã nói, ngay cả những hành động tốt nhất của chúng ta cũng là ô uế. Ê-sai 64 câu 6. Sẽ cần một điều gì đó tốt hơn những hành động tốt nhất của chúng ta để làm cho chúng ta phù hợp để đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nó sẽ đòi hỏi một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và chúng ta chỉ tìm thấy trong đấng Christ. Đức Chúa Trời đã đưa bạn kết hợp với Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Trời đã làm cho đấng Christ trở thành sự khôn ngoan của chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta được ở ngay với Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành dân thánh của Đức Chúa Trời và được tự do. Một Cô Rinh Tô 1:30. Đấng Christ không hề có tội, nhưng vì lợi ích của chúng ta, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài chia sẻ tội lỗi của chúng ta để kết hợp với Ngài, chúng ta có thể chia sẻ sự công bình của Đức Chúa Trời. 2 Cô Rinh Tô 5:21. Tội lỗi của chúng ta đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu Kitô đã chịu hình phạt dành cho họ trên thập tự giá, do đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài có thể, bây giờ và luôn luôn, để cứu những ai nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là nhân chứng trung thành. Khải Huyền 1:5, và Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ không quay lưng lại với bất cứ ai đến với Ngài. Giăng 6:37. Đến với Ngài đơn giản có nghĩa là từ bỏ cuộc sống tội lỗi của bạn, quay lưng lại với thế gian, để xin Chúa tha thứ và thanh tẩy bạn. Khi bạn đã tin nhận Chúa và sự tha thứ của Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn sự bình an và niềm vui của Ngài. Chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Trời, bạn đọc thân mến, mong bạn có thể nghe thấy Chúa Giêsu Christ như Ngài phán, ta là đường. Hãy quỳ xuống ngay bây giờ và nói chuyện với Ngài và nói với Ngài về cuộc sống của bạn, nói với Ngài rằng bạn xin lỗi, xin Ngài tha thứ cho bạn, để thương xót bạn là một tội nhân, để thanh tẩy bạn, để bạn trở thành con của Ngài và ban cho bạn sự sống đời đời. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ làm điều đó, vì vậy hãy tin Ngài và đứng dậy với sự bảo đảm trong lòng rằng Ngài đã nghe bạn và công việc đã hoàn thành. Hãy đi và đừng phạm tội nữa, và nếu bạn thấy mình yếu đuối, hãy cầu xin Chúa Giêsu thêm sức cho bạn và ban cho bạn chiến thắng tội lỗi. Hãy quyết tâm từ bỏ mọi thứ của thế gian, và bạn sẽ thấy rằng Ngài sẽ không chỉ ban cho bạn sự bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng, nhưng bạn sẽ thấy thích thú khi phụng sự Đức Chúa Trời đến nỗi bạn sẽ không bỏ lỡ những thú vui của thế giới, vì những thứ của thế giới chỉ là trong chốc lát, nhưng những gì Chúa ban cho, là mãi mãi. Bây giờ hãy hướng về Ngài, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Kẻ lừa dối. Satan đã lừa dối Adam và Eva bằng cách cho họ nói dối sự thật. Ngài ban cho họ những gì không thuộc về mình và Ngài ban cho họ nỗi buồn vui sướng chết đi sống lại. Chính nghĩa giả dối. Satan sẽ ban cho bạn một sự công bình giả tạo, như sự công bình của chính bạn, là điều ô uế xuyên suốt thay vì sự công bình thật của Chúa Giêsu, chỉ có được bằng cách từ bỏ tội lỗi và đặt đức tin của bạn nơi Chúa Giêsu Christ. Bình yên giả tạo. Satan sẽ ban cho bạn một sự bình an giả tạo bằng cách nói với bạn rằng tất cả mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời và sẽ được lên thiên đàng. Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-si, các ngươi là con cái của cha các ngươi, là ma quỷ, các ngươi muốn theo ý muốn của cha các ngươi. Giăng 8:44. Sứ đồ Giăng viết, ai tiếp tục phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội ngay từ thuở ban đầu. Con Đức Chúa Trời đã xuất hiện vì lý do này, để tiêu diệt những gì ma quỷ đã làm. Ai là con Đức Chúa Trời thì làm không tiếp tục phạm tội, vì bản chất của Đức Chúa Trời ở trong anh ta, và bởi vì Đức Chúa Trời là cha anh ta không thể tiếp tục phạm tội. Yêu anh mình không phải là con của Chúa. 1 Giăng 3:8-10. Chúng ta chỉ có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời bằng cách được sinh ra một lần nữa. Tuy nhiên, một số người đã tiếp nhận Ngài và tin vào Ngài, vì vậy Ngài ban cho họ quyền trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Họ không trở thành con của Đức Chúa Trời theo cách tự nhiên, tức là được sinh ra như con của một người cha, chính Đức Chúa Trời là cha của họ. Không ai có thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời trừ khi người đó được sinh ra lần nữa. Một người được sinh ra về mặt thể chất từ cha mẹ loài người, nhưng người đó được sinh ra về mặt tinh thần bởi Thánh Linh. Giăng 1:12-13 và 3:3-6. Satan nói với bạn rằng không có địa ngục, không có Chúa, không có sự phán xét và không có sự phục sinh. Đức Thánh Linh, thần lẽ thật, bày tỏ tội lỗi của bạn và cho bạn thấy Chúa Giêsu là đấng mang tội lỗi, con Đức Chúa Trời, đấng mang tội lỗi của thế gian. Niềm vui giả tạo. Ma quỷ cố gắng mang lại cho bạn niềm vui giả tạo và sẽ cho bạn những ham muốn trần tục. Tuy nhiên, những điều này không thể thỏa mãn sự khao khát của tâm hồn bạn. Bia và rượu đều không thể làm dịu cơn khát của tâm hồn bạn. Chúa Giêsu đã dâng cho người phụ nữ Samari ở giếng đời một thứ nước làm dịu cơn khát của cô ta. Giăng 4:5-13. Chúa Giêsu là suối nguồn của sự sống. Nếu chúng ta uống nước mà Ngài ban, thì nước đó sẽ ở trong chúng ta như suối sống dẫn đến sự sống đời đời. Đừng để bị lừa dối bởi niềm vui giả dối. Trống rỗng của ma quỷ chỉ kết thúc bằng nỗi buồn vĩnh viễn trong địa ngục. Ánh sáng giả. Ma quỷ xuất hiện như một ánh sáng giả. Anh ấy thích xuất hiện như một thiên thần ánh sáng. Trước khi sụp đổ, anh ấy là thiên thần đẹp nhất, nhưng giờ không còn nữa. Anh ta cố gắng làm cho tội lỗi xuất hiện thật hấp dẫn và đẹp đẽ, để cám dỗ bạn và bắt bạn bị giam cầm, nhưng ánh sáng này là ánh sáng giả. Khi Chúa Giêsu, con công chính xuất hiện, ánh sáng của ma quỷ sẽ biến mất. ánh sáng của Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ sự xấu xa của cái gọi là vinh quang của Satan. Sai cách. Ma quỷ cố gắng dẫn bạn đi sai đường. Chỉ có một con đường dẫn đến thiên đường. Chúa Giêsu đã nói, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Satan nói với bạn rằng hắn có một con đường tốt hơn, một con đường rộng hơn mà nhiều người đi trên đó, nhưng hắn không chỉ cho bạn điểm cuối của con đường dẫn đến địa ngục. Những gì bạn nghĩ là con đường đúng có thể dẫn đến cái chết. Những người ngu ngốc luôn cho rằng mình đúng. Người khôn ngoan nghe lời khuyên. Công chính là con đường dẫn đến sự sống, gian ác là con đường chết. Châm ngôn 14 câu 12 và 12 câu 15 và 28. Giàu có giả tạo. Sự giàu có mà ma quỷ ban cho là sự giàu có giả tạo. Người giàu đã bị lừa dối, vì khi chết, ông ta đã xuống địa ngục. Giuđa bị cám dỗ bởi 30 miếng bạc. Khi phản bội Chúa Giêsu, anh ta đã đánh mất sự sống đời đời, sự bình an đời đời, niềm vui đời đời và sự giàu sang đời đời. Satan sẽ cho bạn một hòn đá để làm bánh mì, một con bọ cạp cho một quả trứng và một con rắn cho một con cá. Trong Chúa Giêsu, chúng ta có sự giàu có vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Ma-thi-ơ 7 câu 7 đến 11. Có thể nói nhiều hơn nữa nhưng điều này đủ để cảnh báo bạn đi theo người mục tử chân chính, người đã hiến mạng sống của Ngài cho bạn. Hãy đi theo ánh sáng đích thực là Chúa Giêsu. Hãy nhận lấy thần lẽ thật, tức là Chúa Thánh Thần, hãy làm cành nho thật. Hãy lắng nghe Chúa Giêsu là tiên tri thật chứ không phải những tiên tri của ma quỷ. Hãy từ bỏ thần tượng của bạn, thần giả, và phục vụ Đức Chúa Trời thật. Hãy là một người thờ phượng chân chính và thờ phượng Đức Chúa Trời trong tinh thần và lẽ thật. Chúa Giêsu là bánh thật thỏa mãn và ban sự sống đời đời. Đừng để bị lừa dối, Thiên Chúa không chế giễu, con người gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đừng để ma quỷ lừa dối bạn nữa mà hãy làm theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán, ta là đường, sự thật và sự sống.